Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô, thưa cùng tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ, hành giả tu bác quan trai một ngày an lạc, gieo duyên lành giải thoát. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm Ất Mùi, là ngày tôi về đây để thuyết giảng đầu tiên trong năm Ất Mùi. Lời nói đầu tiên tôi xin thành kính nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chư Phật mười phương gia hộ quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô được an lạc, và gia hộ cho quý Phật tử toàn thể thiện nam tín nữ đạo tràng chùa Tịnh Xá Ngọc Mỹ, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thân tâm được an lạc, đạo tâm được kiên cố, ý chí tu học vững bền, tu tập đầy đủ phước đức để gieo duyên lành giảng sanh giải thoát trong tương lai. Chúc cho quý tử được an lành, mô Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay tôi về đây để nói chuyện với trao đổi quý Phật tử một cái chủ đề rất là quan trọng trên đường tu của chúng ta, đó là vấn đề niệm Phật với cận tử nghiệp. Đây là một chủ đề rất quan trọng, mong rằng quý tử lắng nghe. Thưa quý Phật tử, giáo lý nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo là một cái giáo lý cốt lõi mà hồi thời Đức Phật sinh tiền thì Ngài thường đi dạy cho chúng sinh, là tạo những cái nghiệp lành, tu tập nghiệp lành thì mới được siêu thăng và tiến hóa giải thoát. Nhưng mà trải qua thời gian mấy ngàn năm truyền thừa Phật giáo truyền bá khắp thế giới, và những lúc gần đây thì cái giáo lý nghiệp báo của Đức Phật ngày giảng dạy á thì bị lệch lạc đi rất nhiều. Là quý Phật tử biết á, đối với giáo lý nghiệp báo á, nhân quả nghiệp báo á, thì con người mình á, sống chết, an lành hay siêu thoát á, là do cái nghiệp. Thí dụ bây giờ Phật tử sống thuận với cái nghiệp, tức là nghiệp lành, Phật tử không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, vọng ngữ, rồi tham lam, tật đố, si mê, mà Phật tử tu tập với tâm từ, rồi thương người, bố thí, cúng dường, tạo nhiều phước lành, thì đó là mình tạo cái phúc đức cho đời mình. Thì Phật tử đó sẽ được hưởng cái phúc lành đó, mà được cuộc sống được an lạc, được an vui, được sức khỏe, có sức mạnh và trí tuệ. Còn người nào mà đi ngược lại cái chân lý, mà làm ác, hung dữ, tạo nhiều cái nghiệp xấu á, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, đòn sóc hai đầu, thì mình tạo nghiệp xấu ác đó thì mình sẽ chiêu cái quả báo xấu, cuộc sống mình sẽ gặp nhiều đau khổ và bất hạnh. Đó là cái chân lý của vũ trụ, đó là chân lý về nhân quả. Rồi con người mình sống á, được an á, là cũng do cái nghiệp lành, mà có chết đi á, siêu thoát á, cũng nhờ cái nghiệp lành. Nhưng mà những lúc gần đây á, thì Phật tử của chúng ta đó đi lệch đi cái lời dạy của Phật, tức là cốt lõi về nhân quả, mà chúng ta chú trọng về cúng kiến nhiều. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là chết thì chúng ta rước thầy, rước ni, rước cô, hay là rước ban hộ niệm đến hộ niệm cho chúng ta, rồi chúng ta được siêu thoát, được giảng sanh. Chúng ta không cần tu tập, không cần làm lành đánh dữ, không cần tạo phước lành. Chúng ta chỉ là chết rồi là rước ban hộ niệm đến cầu siêu, rồi hộ niệm rồi giảng sanh. Như vậy thì con người mình giảng sanh về của Phật á, là do hộ niệm, chứ không phải là do tu, phải không Phật tử? Phải vậy không? Chết là do hộ, chết là giảng sanh là do hộ niệm hay là do tu? Nhưng mà bây giờ thì người ta nghĩ rằng chết là do hộ niệm, giảng sanh là hộ niệm mà. Hộ niệm đó là cái người này không có tu hành gì chăng á, rồi khi mà tới giờ lâm chung á, hấp hối thì rước ban hộ niệm đến, rồi hộ niệm đúng 8 tiếng đồng hồ, rồi cái là thân thể được mềm ra, là xong một ca giảng sanh, đó là người đó giảng sanh nhờ hộ niệm. Có đúng vậy không? Nhưng mà ở đây gần đây thì phong trào như vậy cho rằng giảng sanh là do hộ niệm chứ không phải là do tu, trái đi tinh thần nghiệp báo nhân quả của Phật dạy. Rồi con người nói chung á, con người mình sống thì không có đi chùa, không tạo phước lành, tạo 10 điều ác, là sát sanh, vào cấp tà dâm, thì Đức Phật nói người đó cái nghiệp nặng như đá. Và Đức Phật nói rằng là mình quăng một cái tảng đá dưới sông, bây giờ là cả làng xúm nhau cho đá nổi lên, thì đá có nổi được không bà tử? Tại vì đá tính chất nó là nặng, là chìm. Thì bây giờ là dù cho mình có cầu nguyện cái nào nó cũng vẫn không nổi lên. Còn ngược lại là mình đổ, mình thảy dưới sông một chai dầu, dầu dầu lửa hay dầu phồng, thì tính chất cái dầu nó nhẹ, nó nổi mặt nước. Bây giờ mình có chù, mình rủa, mình dập nó, mình giá giang cho nó chìm, nó cũng không chìm được. Cũng như vậy Đức Phật nói một người sống đời mà tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp thì không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nghiệp, khẩu nghiệp thì không nói dối, phe phan, đâm thọc, chửi rủa. Ý nghiệp thì không có tham lam, tật đấu, sân hận, thù hằn, si mê, cố chấp. Thì 10 cái nghiệp đó, nếu mà mình sống được thanh tịnh 10 nghiệp đó, thì là khi chúng ta bỏ cái thân này, thần thức chúng ta nhẹ nhàng ra đi á, thì thần thức chúng ta nhẹ như mây, như khói, thì chúng ta mới nương theo cái nghiệp lành, thiện lành đó mà chúng ta sanh thiên, sanh về cõi trời, hay là chúng ta niệm Phật để chọn nhất tâm bất loạn, loạn tâm hồn thanh tịnh, chúng ta về cõi Phật. Còn lần này chúng ta tới giờ lâm chung, chúng ta tâm thức chúng ta nó nặng nề, liên ái, cố chấp, tình cảm, thương yêu, hận thù, rồi tâm thức thì nó bị buộc chặt bởi vật chất của cải, tiền bạc, vân vân, thì tâm thức nó nặng nề như tảng đá, Dù Phật có đến cầu nguyện nữa thì cái tảng đá nó không thể nổi được. Một người tạo nhiều ác nghiệp á, thì tới giờ lâm chung đó mà đi tái sanh và cái cảnh xấu. Đó là cái chân lý nghiệp báo nhân quả mà Đức Phật đã giảng dạy suốt 49 suốt là cuộc đời của Ngài. Nhưng mà bây giờ gần đây thì người ta lại không hiểu Phật Pháp, người ta chỉ chú trọng đến đề cầu siêu hộ niệm, cho rằng là cầu siêu được siêu, hộ niệm được giảng sanh, thì mất đi tính chất nhân quả của Phật giáo. Mà nhân quả là cái cốt lõi. Cho nên chính vì điểm đó hôm nay tôi đến đây tôi trình bày Phật tử về vấn đề cận tử nghiệp lúc lâm chung, hay là niệm Phật với cận tử nghiệp cho Phật tử nắm rõ. Trước tiên tôi xin nói về cái chỗ đi của một đời người sau khi chết. Thì Phật tử biết con người mình sống á, hay có sống thì có chết. Mà chết á, là tái sanh. Chết là tái sanh. Như vậy thì người ta nói đạo Phật là bi quan, không phải. Đạo Phật là cái đạo xác thực, tức là Đức Phật nói nên sự thật có sống thì có chết, mà chết không phải là hết, chết là tái sanh. Tức là nếu mình sanh ra trên cuộc đời này, mình tạo cái nhân không lành, nhân xấu ác trong những tiền kiếp trước, thì đời này kiếp này mình nghèo khổ tật nguyền, đuôi đế câm ngọng cục. Bây giờ mình còn kiếp sống sau, mà mình muốn kiếp sống sau á, kiếp sống mới á, mà nó không có đau khổ, không có bất hạnh như kiếp sống này, thì mình phải tu tập chuẩn bị kiếp sống sau cho nó được là hoàn hảo hơn, cho nó được an lạc hơn, cho được vui hơn, chứ không có buồn khổ như thế này. Cho nên Phật tử biết rằng á, là Đức Phật thường dạy chúng ta đó, là con người mình tu á, là phải có sự chuẩn bị về phước báo, chuẩn bị về nhân quả, để mà mình, đời sống hiện tại mình á, chuyển cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt, đời này khổ chuyển nghiệp đời sau được ăn vui. Tại vì sống á, là một cuộc chuyển tiếp, sống chết là một sự chuyển tiếp, cho nên không có gì gọi là bi quan. Bởi vậy á, hiện tại mình tu đây á, là mình không phải dậm chân một chỗ, mà tu đây là để tiến hóa đi lên mãi, cuối cùng để mà chúng ta lên đến cảnh giới của Phật để được an vui, được giải thoát. Chứ không phải là tu là chúng ta đi thụt lùi, là thối quá, là đi xuống, thì cái đó là chúng ta không nắm được cách tu và không biết tu, hay là chúng ta không tha thiết tu. Cho nên là cái chỗ đi của một đời người sau khi chết để mà chuyển qua kiếp sống mới đó, thì ở đây Phật tử biết tổ Quy Sơn á, tổ Quy Sơn là một vị tổ nổi tiếng ở Trung Hoa đó. Tổ người ta hỏi tổ rằng là con người mình chết rồi đi về đâu, thì tổ nói rằng lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, chứ người mắc nợ ai mạnh lo chết. Lưới thủng chim bay ở đây tổ ví như là có một người săn bắt chim, dùng cái lưới rộng giăng trên cành cây á, rồi là người săn chim bắt chim mới để những cái đấu gạo và một con chim mồi để nhử những đàn chim khác. Nó nghe tiếng chim đồng lội và là thấy dĩa gạo, đấu gạo thóc nó bay xuống nó ăn, thì người săn chim mới giật sợi dây cho lưới phủ chụp xuống, thì hàng trăm con chim đều nằm gọn trong cái lưới của thợ săn chim. Thì bây giờ trong hàng trăm, hàng ngàn những con chim mà bị lưới bủa dây đó, con nào có sức mạnh, nó dùng dãy, nó xé được cái lưới, nó thoát ra thì nó bay vào bầu trời cao rộng, thì nó thoát khỏi cái người thợ săn chim bắt ăn thịt. Thì cũng như vậy, tất cả chúng ta ngồi đây á, tất cả chúng ta rồi ai cũng phải chết. Tử thần không tha ai hết. Nhưng mà con người mình nếu chết á, mà bình thường không tạo một cái sức mạnh gì, tức là không tạo một cái phước báo gì, thì con người mình á, sẽ đi theo cái nghiệp mà luân hồi sanh tử. Cho nên tổ nói rằng lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, như người mắc nợ ai mạnh lo trước. Cái câu mà quan trọng nhất tổ dạy là cái thức tâm theo nghiệp. Thức tâm theo nghiệp mà thức tâm, tức là tâm thức á, tâm thức của Phật tử đó, nói theo bình dân là linh hồn đó, còn nói theo Phật học á, là cái tâm thức của Phật tử tới thì tâm chung đó, đi theo cái nghiệp đó, mà tái sanh. Như vậy thì bình thường á, cái tâm thức của chúng ta nó tạo nghiệp gì? Tâm là cái tâm, tâm là cái tâm, thức là cái biết, tức là tâm là chủ thể của cái biết. Thí dụ giờ Phật tử, con người mình ai cũng có cái tâm, ai cũng có tánh biết, tức là sự hiểu biết đó. Thì con người mình á, ai cũng có sự hiểu biết là biết phải, biết quấy, biết điều đó hay, điều đó dở, biết điều tốt, điều xấu, điều nào, điều nào nên, điều nào hư, điều nào thiện, điều ác, mình biết hết. Nhưng mà biết là một chuyện, nhưng mà làm được hay không là một chuyện. Ví dụ như giờ mình làm sai, thì tất cả chúng ta ai cũng có tánh biết, là biết mình làm sai, biết mình nói bậy, biết mình làm quấy. Nhưng mà con người mình tu hay không á, là cái chỗ mình biết mình nói bậy, biết mình làm sai, mà mình có chịu sửa sai hay không đó. Cho nên tu là sửa. Ví dụ thân mình hồi đó chưa biết đạo thì mình làm ác, sát sanh, trộm cắp, cướp của, giết người. Bây giờ mình biết đó là ác, mình có dừng lại không? Không làm nữa không? Mình trước đây mình hay nói láo, giọng ngữ, đâm thọc, đòn sóc hai đầu, tâm mình thì tham lam, tật đố, ganh tị, thù hằn. Bây giờ mình biết cái đó là những cái xấu, mình có dừng lại được không? Mình có chuyển cái xấu, cái tánh xấu của mình cho tốt hay không? Đó gọi là tu. Mà bấy lâu nay cái tâm mình á, là chủ thể cái biết, tâm thức là chủ thể cái biết. Mình biết hết trơn á, nhưng mà làm chưa được. Thật ra cái kiểu chưa biết mà làm không được, làm không nổi. Chính vì làm không nổi đó cho nên cái tâm mình vẫn đi theo điều quấy. Thí dụ giờ cái tâm mình quen chửi rồi, mà bây giờ tu á, mà chửi là ác, ác khẩu, ác nghiệp. Mà bây giờ á, mình không làm chủ được cái quen chửi của mình. Mình biết chửi, quen chửi, mà bây giờ mình dừng lại không được, thì mình tạo cái nghiệp chửi là ác nghiệp, khẩu nghiệp đó, thì mình chết sẽ cái tâm mình đi theo cái nghiệp chửi đó mà thọ cái quả báo. Đó là thức tâm theo nghiệp. Mà tới cái kịp chưa? Tâm thức là cái biết của mình á. Con người mình ai cũng cái biết, nhưng mà mình biết á, thì đa số biết tà, biết trộm cắp, biết gian tham, biết tính toán, biết mưu mô, biết thù hận, biết ghiềm thù. Nhưng mà mình không biết lại cái biết của mình, có cái biết này đúng hay sai, cái biết này phải hay quấy, tốt hay xấu, để mình dừng lại cái vọng biết đó, cái vọng tưởng đó, để mà mình hướng dẫn cái tâm mình đó đi theo đường chánh, không đi theo đường tà nữa, thì đó gọi là tu. Còn không á, thì là mình cái tâm thức mình á, nó quen theo cái nghiệp ác á, cho nên á là cờ bạc, rượu chè, hút sách, chửi rủa, rồi gian xảo, rồi là mưu mô, tức là mình biết mà cái biết tính toán á, cái biết là biết vọng tà, biết tà, thì mình sẽ đi theo cái nghiệp tà đó mà luân hồi trong sáu nẻo. Còn bây giờ mình biết tu, biết niệm Phật, biết tha thứ, biết phan dung, biết bỏ qua những lỗi lầm của người khác, rồi mình biết ăn năn, biết hối cải, quay đầu lại để thấy đạo, thì mình phải chuyển cái biết đó từ cái tà nó qua cái chánh, đó là tu. Thì đó là mình tạo cái nghiệp lành. Thì khi mà mình, ví dụ hồi đó giờ mình biết ăn cắp, bây giờ mình bỏ ăn cắp, mình biết bố thí, biết cúng dường. Hồi đó giờ mình biết, hồi đó giờ mình chỉ biết chửi rủa, không biết khen tặng, không biết ca tụng ai, không biết nói những lời thương yêu đoàn kết. Bây giờ mình bỏ những cái biết hung dữ, chửi thề, rồi đòn sóc hai đầu, đâm thọc, mình dứt phá, không dùng cái biết tà đó nữa, mà biết nói những lời từ tốn, thương yêu, phải quấy, mình nói những lời thương yêu ngọt ngào, thì đó gọi là tu, là quay đầu cái biết lại. Có tính nghe kịp không? Đó là tâm là chủ thể của cái biết, thì tâm thức mình sẽ quen trong cái lành đó, chết đi theo nghiệp lành. Còn tâm thức mình nó quen theo cái ác, chỉ biết làm ác thôi nhé, không biết quay đầu để làm thiện, thì cái làm ác nó đi theo cái tâm mình, theo cái nghiệp ác đó mà sanh tử luân hồi hoài. Cho nên Tổ Quy Sơn nói rằng thức tâm theo nghiệp như người mắc nợ lôi trước. Cho nên trong cuộc sống hằng ngày của một kiếp người đó. Thì nếu mà trong cái kiếp sống của Phật tử đó, Phật tử không tạo một nghiệp gì mạnh, lớn để có sức đẩy bật, để giọt lên, thì trong vô số nghiệp ác mình đã tạo trong cuộc sống này nè, thì nghiệp nào mạnh nó sẽ dắt mình đi trước. Cho nên mình tu đây là mình tạo cho mình một cái nghiệp gì đó, nó có một sức mạnh để mà đẩy bật mình giọt lên khỏi cái thế giới ta bà này, giọt lên khỏi cái nghiệp sanh tử luân hồi này. Thí dụ như đó là cái nghiệp niệm Phật. Phật tử đi đứng nằm ngồi niệm Phật ha, trong mọi hoàn cảnh Phật tử lúc nào cũng tạo cho mình có một cái định lực trong niệm Phật. Mà cái niệm Phật này á, nó phải vượt, nó có sức mạnh, nó vượt qua mọi sự buồn phiền, vượt qua mọi sự lo âu, vượt qua mọi sự sợ hãi, vượt qua mọi sự liên ái, vượt qua mọi sự cố chấp tình cảm. Mà Phật tử tạo cho mình được một cái sức mạnh gọi là sức mạnh niệm Phật. Mà sức mạnh niệm Phật đây gọi là định tâm. Tâm nó định rồi, đó gọi là nhất tâm bất loạn. Thí dụ giờ Phật tử niệm Phật, thí dụ tôi Phật tử ngồi đây đây à, rồi đang nghe Pháp, tâm chú tâm nghe Pháp à, rồi Phật tử đang ngồi niệm Phật, thì Phật tử gặp cái chuyện gì buồn, mình cố gắng mình làm chủ cái tâm mình, không để tâm mình nghĩ chuyện buồn mà bỏ niệm Phật à. Và Phật tử niệm Phật đến một cái lúc nào đó, tâm Phật tử sẽ bình thản, không dao động, không lo âu, không phiền muộn. Khi bị người ta nói quan, khi nghe người ta nói quan, mình cũng vẫn bình thường, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình bị móc túi, mất tiền cũng bình thường, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình bị ăn trộm vô lấy tiền cũng bình thường, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình bị vu oan giá họa, mình gặp cái nghịch cảnh gì đó, mình vẫn định tâm bình thường niệm Phật, không gì sự mất mát, không gì sự quan trái, không gì bị sự vu oan mà tâm mình bị động loạn, thì đó là mình đã làm chủ được cái tâm thức của mình rồi. Thì cái tâm thức đó nó có sức mạnh, đã tới giờ lâm chung á, là mình không còn liếng ái bất cứ một cái gì nữa, mình không còn cố chấp trong tình cảm thương yêu, không còn cố chấp trong vật chất tiền tài, những thứ đó không làm lay động cái tâm tư mình nữa. Thì bây giờ mình bình thản mình niệm Phật, tới giờ lâm chung mình bình thản mình niệm Phật, với định tâm đó thì chắc chắn mình được vãng sanh. Tại vì mình có sức mạnh vượt lên khỏi cái thường tình của tâm lý rồi, hiểu không? Còn này là niệm Phật niệm sân sân, niệm tham tham, niệm buồn buồn, ai nói chút xíu hờn mát cả mấy ngày niệm không vô. Như vậy là cái công đức tu mình nó quá yếu, mà cái phiền não nó quá mạnh. Mà phiền não nó quá mạnh thì nó lướt đi cái định lực niệm Phật. Công đức niệm Phật quá ít mà cái phiền não quá nhiều, thì mình không thắng được cái nghiệp đó, thì nghiệp nó lôi mình đi. Mà tới nghe kịp chưa? Còn mình có một cái sức mạnh của niệm Phật, tức là định tâm rồi, thì lòng của mình nó bình thản trước sự được mất, khen chê hơn thua phải quấy tình đời đen bạc cái gì đó, tâm mình vẫn bình thản, vẫn an lạc, vẫn tỉnh tĩnh à, thì đó là mình niệm Phật thành công, thì mới bảo đảm sự vãng sanh được. Phật tử đồng ý với tôi không? Đồng ý điểm này không? Còn này cái sức tu mình yếu quá đi à, niệm Phật mà cũng niệm Phật chứ mặt bùng hiu à. Niệm Phật mà cái tâm nó sầu muộn phiền não, mới bị chồng chửi, mới ăn trộm cái gì đó ha. Tức là cái cuộc sống này mình bận tâm nhiều lắm à. Cho nên trong vô số nghiệp báo đó, trong cuộc đời này nếu mình không tạo một cái nghiệp gì mạnh lớn thì có thể có sức đẩy bật mình để giọt lên, thì trong vô số cái nghiệp mình tạo ra, thân nghiệp, khẩu nghiệp đó, ý nghiệp đó, nó sẽ lôi mình đi. Thí dụ như mình quen chửi, quen sát sanh, quen trộm cắp, quen tà dâm, quen uống rượu say sưa, cờ bạc, rượu chè, thì những cái thói quen đó là cái nghiệp. Thì tới giờ lâm chung đó, cái nghiệp nó lôi mình đi để mình đầu thai chỗ khác. Bây giờ tôi dẫn chứng thêm, Phật tử biết tổ sư Minh Đăng Quang của hệ phái khất sĩ chúng ta đó, có người là dẫn ngài trong cái cuốn Chân Lý số 7 Sanh và Tử đó, thì có người hỏi tổ rằng là sau khi chết rồi á thì là thần thức mình sẽ đi đâu. Cái biết của mình á, tức là tâm là chủ thể cái biết, là khi mình chết rồi tâm mình đi đâu, hay là cái biết của mình nó đi đâu, hay là nói hơn là cái linh hồn mình đi đâu. Thì tổ cũng đáp á, cũng giống như là tổ Quy Sơn, tổ Minh Đăng Quang đáp rằng nó đi theo cái nghiệp của nó. đó. Cũng như kẻ sống đây có khác gì, cờ bạc thì đến chỗ cờ bạc, uống rượu thì đến chỗ uống rượu, người làm ác thì đến chỗ ác, thiện đến chỗ thiện, đạo đức đến chỗ đạo đức, mà kết quả của nó là sự yên vui hay là khổ, rối khổ, định hay là loạn vậy đó. Thì cũng đồng quan điểm với tổ Quy Sơn, tổ Minh Đông Quang chúng ta cũng dạy rằng là có người hỏi sau khi chết rồi cái biết sẽ đi đâu, thần thức mình sẽ đi đâu, hay là cái tâm mình sẽ đi đâu, thì tổ đáp rằng nó đi theo cái nghiệp của nó, cũng giống như cái sống đây có khác gì. Ví dụ giờ cái người mà ghiền rượu thì là đi kiếm quán rượu uống rượu, phải không tử? Người ghiền cờ bạc thì đi đến chỗ bài bạc để đánh bài, còn mình ghiền tu á thì vô tịnh xá Ngọc Mỹ. Phật tử mình đây cũng hơi ghiền tu. Phật tử có cái ý tu, có căn tu mới vô ngồi đây nè, phải không? Vô ngồi đây nghe kinh nghe pháp nè, cái thay vì giờ này ngồi ngoài quán nhạc hay là nghe nhạc hay đánh bài rồi, tức là Phật, cái ý của Phật tử cũng có cái hướng là tu tu rồi đó, biết chưa? Mà bây giờ mình nuôi dưỡng ý này hoài đi, đi chùa riết sao cho nó ghiền luôn, tu bác quan trai riết nó ghiền luôn, niệm Phật riết nó ghiền luôn, rồi đi chùa ghiền luôn, riết rồi là không đi nhớ chùa, nhớ ngủ không được, thì cái đó là cái tâm ý mình nó thiện rồi đó, hiểu chưa? À, mình phải tạo cái nghiệp vậy đó. Đó. Rồi niệm Phật rất ghiền luôn, ngồi thiền thì ghiền luôn, ăn chay rất ghiền luôn, tức là mình tạo cái nghiệp thiện lành á, thì khi mà mình chết á thì mình đi theo cái nghiệp đó, là mình sanh về cõi lành. Cái người mà đi theo đường lành, tâm ý thích điều lành, tâm ý mê thích trong điều lành, thì cái người đó tạo được cái nghiệp lành. Cũng như cái người mà mê cờ bạc, mê uống rượu đó, cái người thích làm ác đến cái chỗ mà đâm heo, giết chó, thì những người ác sẽ thích đến chỗ đó, những người thiện là thích đến chùa, đến chỗ hiện lành đó. Thì chúng ta tu á, là tu cái thường nghiệp, là tu hàng ngày á, Phật tử tạo cái nghiệp gì thì cái nghiệp đó sẽ dẫn Phật tử đi. Phật tử hiểu chưa? À, cho nên tổ Minh Quang cũng nói rõ là sau khi chết rồi thì cái biết sẽ đi đâu, thì tổ trả lời sẽ đi theo cái nghiệp như người sống nè, người sống thích cái gì đi cái đó, rồi chết rồi cái nghiệp mình đi theo cái nghiệp của mình. Ví dụ cái người thích cờ bạc thì chết rồi cái thần hồn á sẽ đi đến chỗ sòng bài, chỗ cờ bạc để mà chơi, rồi nhập thai vô đó là coi cái bà nào vợ của mấy thằng cờ bạc đó, nhập thai vô rồi lớn lên cờ bạc tiếp, sanh ra cha mẹ cờ bạc rủ tre, đó là cái nghiệp của mình đó. Cho nên tạo nghiệp thế mà đầu thai cõi thế đó. Còn mình tạo không tạo nghiệp thế, mà mình tạo cái nghiệp tịnh nghiệp, là nghiệp niệm Phật. Pháp môn niệm Phật gọi là tịnh nghiệp. Mà tịnh nghiệp đây tức là mình niệm Phật cho tâm thức mình thanh tịnh, không còn phiền não lâu lo âu, không còn chạy theo những thói hư tật xấu cái đời nữa, thì đó gọi là tu. Phật tử hiểu rõ chưa? Hiểu rõ là hai vị tổ nói chưa? Một là tổ Quy Sơn, hai là tổ Minh Đăng Quang, coi nói rõ ràng với nhau. Bây giờ Phật tử nghe Phật nói nè, nãy giờ nghe hai vị tổ nói rồi phải không? Giờ Phật nói làm sao? À, trong Tương Ưng Bộ Kinh á, Phật có dạy kể một câu chuyện á, là có sáu con thú. Một là con khỉ, hai là con giả can, ba là con cá sấu, bốn là con chim, năm là con chó sói, và sáu là con rắn. Bây giờ sáu con này á, người ta bắt cột chùm lại với nhau, rồi xong thả nó ra. Nó thả nó ra rồi đó, thì bây giờ con nào mà mạnh nhất á, thì nó lôi năm con kia chạy theo nó, tại vì cột chùm lại rồi, biết không? Năm sáu con cột chùm lại, bây giờ thả cột chùm, thả nó ra, thì con nào mạnh á, thì nó lôi con năm con khác theo. Ví dụ như con khỉ nó mạnh á, thì nó lôi năm con kia lên cây. Con cá sấu mà mạnh á, thì lôi năm con kia đó thì xuống biển. Con chim á, mà nó mạnh á, thì lôi lên trời. Con giả can mà nó mạnh á, thì lôi năm con kia vô gò mã. Con rắn mà nó mạnh á, thì lôi năm con kia vô hang. Con chó sói mà mạnh á, thì nó lôi vô bụi rậm. Mà tớ hiểu chưa? Năm con nào mạnh nhất, thì nó lôi mấy con kia theo hết. Tại vì sáu con này cột chùm lại với nhau mà. Cũng như vậy, Đức Phật dạy rằng á, trong trường hợp ấy á, Đức Phật nói rằng á, là sáu, mình có sáu con, mình cũng có sáu con thú, là sáu căn nè, là mắt nè, con mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, rồi thân này nè, ý nè. Thì trong lục căn này á, cái căn nào mà nó mạnh á, thì nó lôi mấy căn kia hết. Ví dụ như bây giờ á, cái thân mình á, thì nó mê, nó thích ngủ, cái nghiệp ngủ nó nặng, nghiệp ăn nó nặng, nghiệp hưởng thụ nó nặng, thì mấy căn kia theo hết. Thí dụ như cái thân mình thích ăn, ăn cho ngon, cái miệng thích ăn á, ngon, thì con mắt mình đi chợ kiếm đồ ăn không, phải không? Kiếm đồ ăn, kiếm quán nào ăn, quán này ăn ngon lắm, hủ tiếu còn ngon lắm. Kia cái tâm nó bị động loạn không à, tức là cái thân mình mà nó tham dục á, thì tất cả các căn kia đều theo nó hết. Rồi lỗ mũi mình mà thích mùi thơm á, thì tất cả các căn kia cũng chạy theo nó hết. Phật tử nghe kịp không? Cho nên tâm thức mình nó bị sáu căn nó lôi kéo đi. Cho nên tới giờ lâm chung mà lục căn này nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà cái nghiệp nào nó mạnh á thì nó lôi mấy cái kia đi tốt luôn à, Phật lôi không lại đâu. Hiểu chưa? Thí dụ bây giờ tới giờ chết cái con mắt mình nó nằm nó nhìn cái nhà, trời ơi nhà lậu dày bỏ lại chết uổng quá, trời ơi nhìn vợ, trời ơi vợ tôi đẹp quá bỏ lại uổng quá, nhìn chồng, chồng tôi còn đẹp trai quá bỏ lại uổng, không biết ai rinh này, trời ơi ha, bắt đầu tâm nó động loạn luôn à, con mắt vừa thấy vật chất á, tiền bạc kia, cái tiếc nuối chết rồi, cái thân nó không yên, rồi tâm thức không yên rồi kia, là làm sao Phật rước nổi, thấy không tử? Cho nên tới mình tu làm sao mà lục căn thanh tịnh, hiện tại lục căn thanh tịnh thì mới niệm Phật mới thanh tịnh được. Còn tu mà con mắt cứ lao liên, thấy tiền của ai bỏ rơi chớp, người ta tu tối ngày tâm cứ bận rộn tiền bạc, rồi tâm mình lỗ tai cứ nghe lời khen tiếng chê, rồi cứ phiền não, rồi cái miệng thì là chê người này khen người kia, lục căn mình nó bị động loạn không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh thì mình niệm Phật có thanh tịnh không? Cho nên phải tu lục căn, rồi lục căn thanh tịnh rồi mới hỗ trợ cho ý căn. Cho nên dù muốn dù không á, Phật tử muốn cho mình ý căn mà thanh tịnh niệm Phật á, thì bớt thấy bớt nghe, bớt thấy bớt nghe, bớt hửi bớt nếm lại, tức là mình phải bế lục ngũ căn lại để cho ý căn mình không dấy động. Đằng này mà thả ý căn mình ra, con mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, mũi hửi mùi, thân xúc chạm, thì ý căn nó động loạn hoài. Mà ý căn động loạn hoài niệm Phật sao vô, niệm Phật sao định đây, mà niệm Phật không định làm sao giảng sanh. Phật tử hiểu chưa, hiểu điểm này chưa? Đó thì đó là Đức Phật ví dụ trong từng bộ kinh, là trong sáu căn á, thì căn nào mạnh là nó lôi năm căn kia. Thì cũng giống như là thức tâm theo nghiệp mà Tổ Quy Sơn dạy, rồi Tổ Minh Năng Quang cũng dạy rằng á, là khi mà mình chết á, thì á, cái thần thức mình nó đi theo cái nghiệp của nó. Rồi tự hiểu rõ chưa? Hiểu rõ Tổ Quy Sơn dạy chưa? Tổ Minh Năng Quang dạy chưa? Phật dạy chưa? Mới đầu vô là thấy, mới vừa vô đề là thấy nó căng này, phải không? Nói cho cái nghiệp này mà tự thấy thì đâu phải dễ đâu, phen. Cho nên á, chủ yếu cái bài kinh này là Phật dạy, đó là sự tương quan của các căn đối với các căn đối ngoại cảnh, và căn với cảnh á mà nó hợp lại đó hen, thì nó tạo thành sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn Phật gọi đó là nghiệp. Tại vì nghiệp nó có sức mạnh dẫn dắt chúng ta đi luân hồi, mà nghiệp ở đây chính là chỉ cho tâm thức vọng động, tâm thức vọng động của chúng sinh chạy theo ngũ dục trần cảnh, rồi đam mê xa lọ xa đọ. Ngũ dục là tiền tài sắc đẹp, rồi ăn uống ngủ nghỉ, danh vọng địa vị, cái đó. Cho nên là Đức Phật nói là cái căn á, là mắt tai mũi lưỡi nè, nó tiếp xúc với cảnh á, thì nó tạo thành sức hấp dẫn. Hấp dẫn, mà cái sự hấp dẫn đó, đó là hấp dẫn trong tâm của chúng ta. Thí dụ một con người mà mê tiền, con người mà mê tiền á, thì thấy tiền là thích, tối ngày cứ nghĩ đến tiền, tối ngày cứ tìm đủ cách để có tiền, rồi cứ bo bo đi kiếm tiền, rồi cái tu thì ít mà tiền thì nhiều, công phu thì ít mà lo kiếm tiền. Rồi con người mình nặng về sắc á, nặng về sắc dục á, thì tối ngày lo chân diện, sửa soạn, thập đi thẩm mỹ rồi ha, rồi sửa soạn hoài luôn, rồi mê đắm hình hài này, con người nặng về sắc dục. Rồi con người mà nặng cái ăn á, thì coi mấy ăn là lớn, rồi con người mà coi danh vọng là lớn, coi vật chất là lớn. Có nhiều người mà tự biết không, là cái tâm chấp của nặng lắm, mất con gà, mất con vịt, mất cái gì cái là bấn loạn lên, là điên loạn lên. Có nhiều Phật tử, tôi đi nhiều đạo tràng, thấy có nhiều kỳ đó tôi đi đến đạo tràng đó, tôi đi giảng đó, tự biết không, có Phật tử đó đi đi chùa mà mang vàng theo chi, cái khâu vàng có chỉ à, rồi rửa chén xào ruột mất tiêu luôn. Trời ơi, bấn loạn lên, phiền não, không vô nghe pháp, không cúng hội được. Suốt cả buổi trời đi kiếm cái chỉ vàng rớt ở đâu ngoài sân chùa, kiếm gần sàn nước, kiếm hoài không có, rồi phiền não đi về luôn, mấy tháng, mấy tuần luôn, phiền não luôn. Có anh chỉ vàng thôi mà cái tâm nó phiền não, bỏ tu luôn, không vô tu Bắc Quan Trai, mà không nghe pháp luôn, mất chỉ vàng thì tinh thần đâu nghe. Mà tự thấy rõ không, tâm mình nó bị dính mắc, nó phiền não dữ lắm, về nó dính mắc trong cái của cải tiền bạc, cho nên nó hấp dẫn tạo thành sức mạnh, thì cái đó gọi là nghiệp. Phật tử hiểu không? Hiểu rõ chữ nghiệp chưa? Đó. Thì cái chữ nghiệp trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, Như Lai xác nhận rằng chính tác ý là nghiệp. Nghiệp tức là cái ý của mình, cái ý mình nghĩ cái gì, khởi lên cái gì. Đó. Thì cái nghiệp như tôi nói nãy là có ba: khẩu nghiệp, rồi thân nghiệp và ý nghiệp. Đó. Thì ba hình thức của nghiệp này á, thì ý nghiệp là quan trọng nhất. Phật tử ghi rõ ha, ý nghiệp là quan trọng nhất. Cái miệng mình á mà có tạo ác nghiệp á, tức là mình chửi người ta đó, là do cái gì chửi? Cái ý nó kích động phải không? Mình muốn chửi thì mình chửi, mình không muốn chửi thì nó không chửi. Cái thân này muốn đánh người ta, muốn cướp của giết người cũng do ý điều khiển, phải không tử? Cho nên trong ba nghiệp thì cái ý là chủ đạo nhất. Cho nên Đức Phật thường dạy chúng sinh với bài kệ rằng: ý dẫn đầu muôn pháp, ý làm chủ tạo tác. Nếu với ý xấu ác, nói năng ai hành động, khổ đau sẽ theo người như bánh xe chân bò kéo. Như bánh, Phật tử biết xe bò không? Xe bò, con bò nó đi đâu thì bánh xe theo chân nó, phải không? Cái ý mình tạo ra, Đức Phật nói rằng ý dẫn đầu muôn pháp, ý làm chủ tạo tác. Ý mình tạo ra, ý mình nghĩ ác thì làm ác, nói ác. Ý mình nói nghĩ thiện thì nói thiện, làm thiện. Ý mình muốn cúng dường thì nó đi cúng dường. Ý mình muốn ăn cắp thì nó đi ăn cắp. Ý muốn ăn trộm, nó ăn trộm. Mà ta hiểu chưa? Cho nên tu là tu cái ý này, tu tập tâm ý. Cho nên chính cái ý á, mà nó làm cho cuộc đời này á, hen. Chính cái ý mà nó làm cho cuộc đời này tốt đẹp, mà cũng chính cái ý nó làm cho cuộc đời này xấu xa. Ví dụ như mình có ý tốt với ai á, thì mình sẽ làm tốt cho người đó, thì cuộc đời nó đẹp, phải không tử? Còn cái ý mình muốn phản bội, ý mình á, là bất nghĩa, thì mình sẽ nên trở nên con người bất nghĩa, thì cuộc đời này nó đen tối, phải không tử? Cho nên á, trong một cái đạo tràng mà huynh đệ đều có ý tốt với nhau hết, Phật tử đều có cái ý thương nhau hết, Phật tử có gì có ý đoàn kết nhau hết, thì đạo tràng nó đẹp không? Đẹp không? Còn bây giờ một đạo tràng mà người này ý dày, người cái ý khác, chổi qua chổi lại, dành ăn, dành chỗ ngồi, dành chỗ thuyết pháp, bằng mặt không bằng lòng, thì đạo tràng nó có loạn không? Cho nên con người mà tu tập cái ý, cho cái ý trở nên tốt đẹp, thì cái nhân gian này á là tốt đẹp. Mà chính con người cái ý mà không xấu ác thì thế gian này sẽ đen tối. Và ngay cả gia đình, anh chị em ruột thịt mà không có ý thương nhau, mà có cái ý thù hận nhau, ý gian tham với nhau á, chị em á, mà không tin tưởng nhau cũng gì, tại vì có ý xấu với nhau. Mà tưởng nghe kịp chưa? Ví dụ giờ Phật tử đi chùa, rồi Phật tử có chuyện gì đó, Phật tử gửi cái giỏ sách mình cho người bạn, mà người bạn này có ý xấu, mình dám gửi không? Dám gửi không? Người bạn mình có ý tốt, trung thực, không gian tham, thì mình sẵn sàng gửi. Cho nên con người á, tốt hay xấu, hay sanh về cõi trời, đọa địa ngục là do ý xấu ác hay là ý tốt đẹp mà thôi. Cho nên tu theo Phật là tu tập tâm ý. Thầy tử hiểu chưa? Tu tập tâm ý thì mình coi cái ý mình thế nào. Cho nên trong kinh Di Giáo á, Phật có dạy rằng: ví như trăn trâu cầm gậy cánh trần, không để nó buông lung phạm vào lúa mạ của người khác. Thì Đức Phật dạy mình tu tập tâm ý giống như là trăn trâu vậy đó. Phật tử thấy mấy người trăn trâu không? Nó cầm cái gậy, cái dây xỏ con trâu, cái la lên. Con trâu nó vừa quẹo vô ăn cỏ non ta, ý la nó cái nó không dám ăn nữa. Tức là mình phải canh chừng tâm ý mình ngoài. Mà Phật tử thấy rằng tu tập tâm ý, canh chừng tâm ý mình đó, nó khó hay dễ? Nó cực hay nó sướng? Cực, trời ơi đất hỡi luôn, nó phải vậy. Đụng cái nó đi bậy liền à, đụng cái nó nghĩ bậy, đụng cái nó nghĩ á, đụng cái nó vọng tưởng rồi mà kéo nó ngay vào cái quỹ đạo của chánh niệm ha, không cho đi lạc đường tà. Trời ơi, trăn trâu cực lắm chứ. Chứ không phải như bài ca nói ai bảo trăn trâu là khổ quá, trăn trâu. Trăn trâu là trăn cái tâm á, trời ơi trăn cái tâm nó cực lắm, nó vọng tưởng dữ lắm mà tự như vậy đâu. mình lơ ý cái là nó vọng tưởng, nó đi nghe, nó đi mệt trời, vọng tưởng nó nhớ quá khứ, nhớ hiện tại, nó nhớ thù ân thù này kia. Cho nên Phật tử biết kinh Di Giá Phật dạy ví như chăn trâu cầm gậy canh chừng, không để nó buông lung phạm vào lúa mạ của người khác, tức là mình không cho nó nghĩ, mà cái tâm mình lên chút xíu là nó nghĩ bậy, phải không tử? Lên cái nó nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai, nghĩ lên cái thí dụ như người ta mời Phật tử cái thiệp ăn đám cưới á, là nó, bắt đầu nó nghĩ ngày mai mới đi nhiêu tiền đây ha, rồi mai mặc áo gì sao sao đó, chuyện gì nó cũng nghĩ được hết trơn. Nhưng mà Phật tử có người thiền đi mà thấy nó vọng tưởng dữ lắm. Chuyện ngày quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, chuyện ngày hôm nay, chuyện ngày mai, chuyện ngày hôm qua, cái chuyện gì nó cũng bị động loạn. Mà mình Phật dạy đó, các tổ dạy đó, mình tu tập làm sao, tức là tu thiền hay là niệm Phật, mình tu đến chỗ cái giai đoạn á mà kinh Phật dạy á, Đức Phật dạy là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Tu đến chỗ mà ngôn ngữ đạo đoạn, ngôn ngữ không phải là cái lời nói này đâu, mà ngôn ngữ của tâm á, hiểu không? Cái tâm mình có làm bầm không? Có làm bầm không? Có chửi thầm ta không? Có rủa ai không? Không dám rủa miệng chứ rủa trong bụng á, có không? Không ưa bà nào nghe bà đó bị đụng xe chết rồi, đáng đời đáng kiếp. Tâm mình nó hay rủa thầm đó. Rồi tâm mình có tâm sự về đêm không? Thương ai nó ngủ được không? Có nói làm bầm không? Có kêu tên ta không? Cái tâm đó là ngôn ngữ của tâm. Mà sư tổ bên Năng Quang á, Đức Phật cũng nói là mình tu đến thánh quả A-la-hán á, thì cái ngôn ngữ nó mới dứt được. Còn không, tâm mình nó nói thầm thầm hoài, nó buồn, nó vui, nó giận, nó hờn, nó tự nó nói trong đó. Đó là ngôn ngữ. Mà mình tu đến chỗ ngôn ngữ đạo đoạn. Đạo là con đường, tức là mình chặt đứt con đường tư duy của tâm. Thì bây giờ mới, tâm mình mới gom lại được, gom lại một mối được, thì thần quy á nó phát sáng ra, thì trí tuệ nó hiển lộ ra mới được. Còn tâm mình nó bị bận, mình bận tâm nhiều quá, em bận tâm người này thương người kia, ghét người nọ, tâm mình cứ bận tâm chuyện vui buồn được mất hoài, cho nên tâm mình bị động loạn hoài. Mà Phật tử tu tập niệm Phật á là đoạn được cái con đường của tâm đi á, là con đường ngôn ngữ, tự ngôn tự ngữ đó, hiểu không? Tự nó nói, tự nó than nó khổ đó, đó là ngôn ngữ của tâm. Đó là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, tức là cái sự vận hành của tâm á diệt tận thôi. Thì đó là mới đạt được cái cảnh giới thanh tịnh của chư Phật, hay là cảnh giới thanh tịnh của bậc thánh, thì đó là đạt cái cảnh giới nhất tâm thì mới vãng sanh được, mới sanh được quả Phật được. Vậy Phật tử hiểu hiểu chỗ điểm này chưa? Hiểu về cái nghiệp chưa? Đó. Cho nên Phật dạy cái ý mình nó tạo tác dẫn đến các nghiệp khổ vui. Nếu đem tâm ác để hành động thì liền đi theo đó ba tâm căn bản là tham sân si, bộc phát dữ dội. Hãy cái tâm mình á, tâm cái ý mình á, mà cái tâm ác mình á mà nó hành động á, thì tâm ác nó khởi lên cái đó là nó đi liền ba cái là tham sân si, nó khởi lên liền đó. Mà ba tâm đó, con người mình có ba cái tâm ác căn bản là tham sân và si, mà ba cái tâm này á mà nó bộc phát lên á thì nó qua ba thứ tâm là tà kiến, ngã mạn, tật đố, bụng xỉn, hối hận, hoài nghi, phóng dật. Thì bảy thứ tâm này á nó làm cho mình sai nhận thức, sai lầm, làm điều xấu ác mà cứ ngỡ cho mình là đúng. Cho nên Đức Phật gọi đó là định kiến tư duy sai tà. Mình cái định kiến mình đó, tư duy sai tà. Thí dụ bây giờ mình tham rồi, tức là mình cho mình tham là đúng. Mình sân rồi, mình cho cái nóng mình là đúng. Mình ngu si cố chấp rồi, mình cứ cho cái ngu si cố chấp mình là đúng đó. Thì chính cái đó do tâm ý mình đó, nó không sáng tỏ. Mà Đức Phật dạy tu đó, lấy sự sáng tâm làm gốc, chứ không phải là lấy cái gì làm gốc, sáng tâm làm gốc. Mà Phật tử tâm mình thấy sáng chưa? Chưa có sáng. Tâm mình sáng á là mình thấy rõ được cái lòng của mình, thấy rõ được cái tâm mình muốn cái gì, giận ai, buồn ai, mình thấy rõ được nó. Nó vừa khởi ý muốn giận ai cái mình nói giận ha, người ta vậy người ta nói gì cũng giận nữa, cái chuyện gì cũng giận nữa, là mình thấy rõ tâm ý mình, lúc nào cũng lấy sự sáng tâm làm gốc. Phật tử nghe kịp điểm này chưa? Còn tâm tu mà cái tâm nó hù à, nhận thức thì lệch lạc, nói năng không ra cái gì, rồi này kia, tức là mình tu không có tạo được cái nghiệp thiện nghiệp. Bởi vậy trong kinh Tạp A Hàm quyển 4, vua Ba Tư Nạc bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong ba cái hạnh này nè, thân hạnh, khẩu hạnh, ý hạnh, hạnh nào quan trọng nhất? Phật bảo rằng trong ba hạnh ấy, ý hạnh là quan trọng nhất, khẩu hạnh và thân hạnh không đáng nói. Tức là trong ba cái hạnh là cái việc làm đó, là cái miệng nói, thân làm và ý nghĩ, ba cái nào quan trọng nhất? Thì Đức Phật nói rằng cái ý hạnh đó, tức là cái tâm ý mình đó là quan trọng nhất. Thì vua mới hỏi rằng do duyên gì mà Thế Tôn nói rằng ý niệm là bậc nhất? Thì Phật dạy rằng luận về hành vi của con người trước hết là do ý niệm, phải không? Trước khi mình muốn ăn cắp thì cái ý mình nó muốn ăn cắp rồi mới ăn cắp, phải không tử? À, cái mình muốn đánh ta thì ý mình muốn có muốn đánh ta thì mới đánh. Còn cái ý mình muốn cúng dường thì mình mua đồ vô cúng dường. Ý mình muốn bố thí thì lấy tiền ra bố thí. Cái hành vi mà mình thể hiện bên ngoài á là do cái ý nó tác động. Mình thấy nghe rõ chưa? Đó. Cho nên luận về hành vi của con người á, trước hết là do ý niệm, rồi kế đến miệng phát ra, rồi thân mới làm việc sát sanh trộm cắp. Còn thiệt căn là cái lưỡi. Cái lưỡi mình bình thường nằm là im re ha. Nhưng mà lúc mà mình ý mình nó động á, muốn chửi ai á, thì bắt đầu cái lưỡi nó động đậy, nó mới phát ra cái ngôn ngữ đó. Cho nên chính người mạng chung, thân căn còn đó, này đại dương, người ấy vì sao thân miệng không nói được? Bây giờ cái người chết cái miệng còn không? Người chết cái miệng còn không? Còn không? Cái miệng còn không? Còn. Sao không được?